vẫn đáp Như Lai Viên Giác Kinh. 41. Ngũ lợi sử là gì? Ngũ độn sử là như thế nào?
Câu hỏi là ngũ lợi sử là gì và ngũ độn sử là gì? Cái nghĩa của chữ lợi và chữ độn nó ra làm sao? Và đại chúng trong này có nhiều người nghe cái này hiểu chưa hả? Cái này nó thuộc về cái danh từ của cái pháp tướng tôn, tức là của Duy Thức Học. Duy Thức Học người ta chia, người ta gọi là những cái căn bản phiền não đó: tham sân si mạn nghi. Năm cái món đó ta gọi là ngũ độn sử, tức là năm cái chữ sử có nghĩa là sai sử đó, là năm cái món này nó thường sai sử tất cả chúng sanh trong cuộc sống hàng ngày, là nó do nó sai sử, do nó điều khiển hết. Chẳng hạn như tất cả chúng sanh đó mà ai cũng có tham hết rồi, kẻ là tham tài, người tham sắc, người tham danh, người tham lợi, người tham cờ bạc, người tham lười biếng nghỉ ngơi. Thế thì là tham ai cũng có bị hết. Vì vậy mà gọi tham là một cái thứ, một cái thứ nghĩa là nó sai sử con người. Con người quanh quẩn mà chạy theo cái sự xui dục của nó, của cái lòng tham đó. Cho nên ta gọi là sử. Sân là một sử ở trong năm sử, trong năm cái độn sử. Sân thì ai cũng biết rồi, hàng ngày chúng ta nếu mà lơi cảnh giác thì ai mỗi ngày đều có bị sân hết, bị nó sai sử hết, dẫn cách này, dẫn kiểu kia, dẫn người nọ, dẫn con, dẫn vợ, dẫn chồng, dẫn hàng xóm. Nó làm cho người ta bực bội khổ sở vô cùng. Mà thứ nhất là cái giận này mà nếu mà nó căng quá độ thì những người nào mà huyết áp cao là đứt mạch máu luôn đó. Thành ra cái sân nó sai sử con người trong hàng ngày, và nó gọi là sân sử. Cái thứ ba là si, cũng gọi là si sử, nghĩa là cái si tức là cái hiểu biết mà không đúng chánh pháp, không đúng chân lý thì nhiều. Còn cái mà sống đúng chân lý, mà nhận thức chân lý rõ ràng thì là người đó rất là hiếm. Cho nên hàng ngày sống ở trong cái sự suy ám đần độn tối tâm, trong cái dục vọng tầm thường. Cái suy này không phải là người ít học mới suy đâu. Có khi là học rồi cử nhân, rồi tu tài rồi cử nhân, rồi tiến sĩ cũng suy nữa. Có khi làm thủ tướng rồi cũng suy như thường. Chẳng hạn như bên Nhật Bản mới nghe cái tin là thủ tướng Nhật Bản là bị mang cái tội nó dính dấp ở trong là tham nhũng, và cái chính phủ tham nhũng cho nội quốc dân đại hội đó, là trong cái hạ nghị viện của họ, viện dân biểu của họ, là họ bỏ phiếu, họ bác bỏ, họ lật đổ chính phủ, không bất tín nhiệm chính phủ. Như thế thì cái thi này không phải là cái người ít học, không phải là cái người thật thà chắc khác mới suy, mà người thông minh trí tuệ lại càng suy. Thậm chí cái người mà ít học á, người ta suy chẳng qua là người ta không có lừa đảo, không có gian măng, không trả cá, người ta chịu làm ăn một cách thật thà chân chất, người ta không giàu. Đó là cái suy của người bình dân giản dị, ta không giàu, ta không sang, ta bằng lòng với cái cuộc sống bình thường. Ngược lại cái người mà thông minh trí tuệ học cao á, nó suy tới cái mức độ mà thân bại danh liệt, rồi thậm chí như là phải vào trong tù, mất chức mất tước, mà lại còn vào tù vào khám nữa cơ. Cho nên cái chữ si của đạo Phật nó không phải chỉ cho người thiệt thà, không phải người chất phác, không phải là cái người ít học, mà kể cả người trí cũng vẫn cứ si tham lam, rồi mất mặt, rồi không có làm sống theo, không có đúng luật pháp và hiến pháp của một nước hả, thành ra là bị thất sủng, rồi bị thân bại danh liệt thôi. Còn như là nói riêng về của người Phật tử thì là sống không đúng chân lý. Ví dụ như giờ mình mê tín dị đoan, Nếu mà nói rõ hơn chút nữa là ví dụ như giờ là thân nhân mình quá cố ha, chẳng hạn như là ở ngoài cái giảng sanh đường kia, thân nhân quá cố đến chùa rồi mời thầy tụng kinh 3-4 ngày rồi, có nhiều người có tiền nhiều mời cả trăm ông thầy tụng kinh nữa, thế thì hỏi tụng kinh là để làm gì? Thì ai cũng biết rằng là tụng kinh như vậy, nhờ chư tăng tụng vậy là cầu giảng sanh Cực Lạc, Cực Giảng Tây Phương. Ấy thế mà lâu lâu rồi thì là làm nhà bằng giấy, làm xe bằng giấy, làm mua tiền giả ra mà đốt, gọi hỏi đốt cho xuống với âm phủ để cho thân nhân mình được nhờ cái đó. Nó là một cái biểu hiện của si là vậy, hiểu không đúng chân lý. Nếu mà giảng sanh về cái cảnh giới của Phật thì là cái phước đức nó tùy theo cái phước đức mà hưởng cái phước báo chứ. Cần gì mà phải đi mua ba cái đồ giấy, ba cái tiền giả, mua cái nhà mà cột kèo bằng tre, mua mấy cái xe ông na chút lô bằng sống lá để mà đốt cho thân nhân mình. Thành ra người Phật tử nó có cái si của người Phật tử, ngoài cái si của bình thường của thế gian ra, người Phật tử vẫn có si như thường. Thế thì là si là một cái hình thức xử, nó sai xử con người. Mạng, ai cũng có mạng, ngã mạng, kiêu mạng, phi liệt mạng, tăng thượng mạng, nhiều cái thứ mạng nó làm cho con người mất đi cái trí tuệ sáng suốt, mất đi cái sự là khách quan đối chân lý, sự tiếp thu của mình trên cái đường học vấn để mà tiến tu. Thành ra mạng nó là một hình thức sai xử con người, mà con người bị nó sai xử luôn luôn. Nghi thì là nghi pháp và nghi nhân. Nghi nhân là chẳng hạn như là nghi lời nói của Phật, của Bồ Tát, không thật lòng tin trọn vẹn. Nghi pháp là nghi chánh pháp của Phật nói cũng không thật tin trọn vẹn nữa, tin mà nửa ngờ. Thì cái người đó trên đường tu hành nó tiến thối lưỡng nan, không đem lại kết quả an lạc giải thoát được. Thế thì tham sân si mạn nghi, người ta gọi là năm cái món này nó sai xử con người mà rất là khó trừ, khó dứt, khó đoạn, cho nên gọi đó là độn. Cái chữ độn có nghĩa là khó dứt, khó trừ, khó đoạn. Mà năm món này thường sai xử con người, không có ai ra khỏi được, trừ những cái bậc mà học đạo rồi hành đạo, thường ở trong thiền định, trong trí tuệ thì mới là khỏi nó sai xử mà thôi. Còn không thì bình thường ai cũng bị nó sai xử hết, và nó khó giúp trừ, cho nên gọi là năm cái món độn, độn xử. Người ta biết cái chữ độn này nó âm ỉ, nó tàn ẩn, cũng giống như là lửa than nó bị một lớp tro phủ lên trên, nó không có bừng bốc cái ngọn lên cao, nhưng mà cái lửa than nó ở dưới tro, nhưng mà nó rất là nóng, công dụng nó rất là dữ dằn, cho nên gọi là ngũ độn xử, năm cái món sai xử người bằng một cách là khó nhất được. Còn ngũ lợi xử là năm cái món nữa, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiên thủ và giới cấm thủ. Thân kiến thì sau này tôi tin là nhiều người nhớ lắm rồi, là chấp về cái ngã, chấp về cái ta, chấp sai lầm về cái nguyên thủy của con người. Chẳng hạn như cho con người là có một cái đấng tạo vật, có đấng siêu nhân để bắt đất và hà hơi, rồi sanh ra, rồi ban phước thì nhờ mà ban tội thì chịu. Cái sinh mạng của con người ở trong tay của một đấng thần linh nào đó. Ví dụ như vậy, hiểu như vậy là gọi là thân kiến, tức là sai lầm về cái bản ngã, cái bản thân của mình. Theo giáo lý đạo Phật thì tất cả vạn pháp đều do nhân duyên sanh, tự hữu tình cũng như vô tình đều là nhân duyên sanh, chứ không có một cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào mà làm chủ. Vì vậy mà trong đạo Phật người ta có ba cái pháp quán, là không, vô tướng và vô tác. Quán vạn pháp giai không, quán vạn pháp vô tướng. Trong cái kiểu vạn pháp nó có cả hữu tình và vô tình con người của chúng ta trong đó. Và vạn pháp là vô tác nghĩa là không có tác giả, mà là tất cả đều do nhân duyên sanh. Hiểu sai cái đó thì cái người đó gọi là thân kiến, tức là chấp sai lầm về thân. Biên kiến là chấp sai lầm về cho rằng con người chết rồi mất hẳn, đó là chấp về bình đoạn. Hoặc có người cho rằng là con người là con người vĩnh viễn, kiếp này vẫn con người, rồi kiếp sau vẫn con người, nhiều kiếp nữa con người là cứ con người. Chứ người ta gọi là chấp như thế, gọi là chấp bên thường, gọi là thường kiến. Tà kiến là không tin cái chân lý nhân quả. Cuộc đời này nếu mà người trí nhìn nó thì vạn vật ở bên ngoài về vô tình cũng đều là dựa trên nhân mà có ra quả. Còn như con người cũng vậy, con người cũng dựa trên nhân mà có ra quả. Cái việc làm ăn cũng vậy, phải cái nhân mà siêng năng thì cái quả mới có khấm khá được. Cái nhân mà siêng năng học hành thì là cái quả lớn lên mới làm người trí ông này ông kia bà nọ được. Còn cái nhân mà biến nhát giả đãi thì là lớn lên rồi là vô nghề nghiệp, rồi là nghèo khó khổ cực. Thế thì là công việc làm ăn cũng là nhân quả, kiếp sống con người cũng nhân quả. Mình ăn ở đời tốt với mọi người thì mọi người thương kính mình, mình ăn ở đời mà xấu và bạc ác với mọi người thì mọi người nó không thương không kính mình trở lại. Thế thì là đều là nhân quả hết thôi. Vậy mà người ta không hiểu về cái đạo lý nhân quả đó. Người ta ví dụ như mình đang ở bạc ác xấu xa với mọi người, mà mình đi cầu nguyện thần thánh gian sinh cho mình được cái sự may mắn, được cái sự thân thương của người khác, làm gì có được. Hay là cái nhân của mình là lười biếng chết, không làm gì mà cầu nguyện cái thần này thánh nọ muốn cho mình được một cái số của cải nào đó đến cách bất ngờ để mình giàu có. Thì cái nhân đã không tốt thì cái quả không bao giờ có được, dầu cầu nguyện cỡ nào đi nữa cũng không được. Thế thì là người mà không hiểu đúng như vậy thì gọi đó là người tà kiến. Vì vậy người Phật tử mà muốn tránh cái tà kiến là phải luôn luôn là nhớ cái quy luật là nhân quả thôi. Còn mà ngược như cái chân lý nhân quả là tà kiến. Cái thứ tư là kiến thủ lòng bảo thủ những ý kiến sai lầm. Tôi nói ví dụ như là cái đám ma mà muốn cho cái vong hồn siêu sanh cực lạc, mà mua cái siêu rồi để ở đâu đó, rồi tới chừng cái giờ mà ta khiêng động quan, khiêng quan tài qua rồi đập cái siêu. Mà gọi là cái vong siêu là cái chuyện vô cùng là bảo thủ một ý kiến, như là không tha người trí ốc chấp nhận được. Đập cái siêu mà để cái vong hồn siêu là nghĩa là sao? Không làm sao mà có được cái vụ đó. Còn ví dụ như là ông cha mẹ bằng cái kiểu mà người ta khiêng cái quan tài đã là nặng muốn chết rồi, rồi còn nằm lăn ra đón cái cửa, sao ta coi đàn ông cái kiểu như vậy là nghĩa là sao? Đàn ông là hồi cha mẹ bệnh hoạn còn sanh tiền, mình giúp cho cha mẹ được bằng lòng, trong khi mà bệnh hoạn ốm đau lo thuốc men cung phụng, lo tắm rửa cho sạch sẽ, đâu cho nó tươm tất, để cho cha mẹ cái ngày nhắm mắt được an tâm. Như vậy mới gọi là đền ơn, mới gọi là tả hiếu. Ở đây người ta kiêng đã nặng rồi mà nằm lăn ra ngoài cửa để cho mấy cái ông mà âm công đó, người ta bước ngang qua lỡ tôi dấp chân tôi té rồi nó rớt luôn cái hàng mà đè chết giữa rồi không. Vậy mà gọi là tả hiếu. Vậy mà cho tới bây giờ, đời bây giờ mà người ta vẫn còn làm. Thế thì là cái đó gọi là chưa bày nay làm. Tả hiếu một cách không có ý nghĩa gì. Nói về thần học thì chẳng phải đáp nghĩa theo thần học. Nói về khoa học thì lại càng không có khoa học gì hết. Vậy mà xưa bài nay vẫn là. Thế thì là cái đó gọi là kiến thủ, tức là bảo thủ một ý kiến sai lầm mà không có ý nghĩa gì hết. Thế thì kiến thủ là một cái thứ nó sai sử con người. Nếu mà không học, không tu, không tư duy chánh pháp là làm nhiều cái không có ý nghĩa gì hết. Cái thứ năm là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là giữ giới sai lầm. Ví dụ như bây giờ đây là giữ giới bất sát, bất đạo, bất dâm. Đó là giữ ba cái giới đó thuộc về thân. Giữ những cái giới cái bằng không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời theo vật, không nói lời hung ác. Đó là giữ bốn cái điều mà của cái miệng mình có thể tạo ra những tội lỗi. Rồi là giữ cho cái ý mình thanh tịnh, đừng có tham, đừng có sân, đừng có si. Thế thì giữ giới như vậy gọi là thập thiện nghiệp đạo. Đi con đường nghĩa là 10 cái thiện nghiệp như thế. đó là giữ giới về thân, về khẩu, về ý. Ở đây là giữ giới bằng cái kiểu ngủ ngồi. Ngủ ngồi để làm cái gì? Ngủ ngồi thì cũng là ngủ. Thôi thì ta nằm cho nó thoải mái, ngủ cảnh xứng không à. Mà ngủ ngồi có hại cho ai? Ngủ nằm có hại cho ai mà cần phải ngủ ngồi chứ? Vậy mà giữ cái giới ngủ ngồi là một cái giữ giới sai lầm. Hai nữa là ví dụ như ăn chay là ăn sao cũng được, ăn càng ngon càng tốt, ăn cho được cho khỏe mà. Ở đây lại là cứ tâm muối tiêu cái rồi tâm cái chuối ăn này, nó rồi tôi ăn như đó thì được rồi, tôi ăn chay hết sức là kỹ, hỏi kỹ sao nó tôi ăn tôi có cái chuối với muối tiêu là không. Trời ơi, rồi bữa nó suy dinh dưỡng rồi tiền đâu mà chịu thuốc men, con cái nó chịu sao tôi nổi chứ. Đấy, thế thì là cái giữ giới mà ăn cực như vậy là cũng mà là một cái sai lầm, tôi gọi là giới cấm thủ không cần thiết. Vì năm cái món đó nó sai xử con người, nó đưa con người tới cái chỗ không cần thiết, không có lợi gì. Là năm cái món thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ đó. À, nó sai xử con người. Nó sai xử một cách như là làm những điều đó không có lợi gì hết, mà bị vẫn bị nó sai xử. Tuy nhiên là nó có cái chữ lợi, có nghĩa là những cái thứ này là tương đối là dễ đoạn, dễ trừ, dễ bỏ hơn là năm cái thứ là tham sân si mạn nghi. Cho nên người ta dùng cái chữ lợi có nghĩa là bén nhạy, mà có thể ví nó như là lửa, mà lửa ngọn, cái lửa ngọn người ta dễ dập, ta chỉ cần nước lã là dòi rồng nó phun lên là ngọn lửa ngọn có thể dập được rồi. Nhưng mà cái lửa ngọn dập rồi, nhưng mà không dập cái lửa than tận gốc là có thể còn cháy dữ tận nữa. Vì vậy mà năm cái thứ vừa nói đó phải gọi là lợi, chứ lợi có nghĩa là bén nhạy, mà ví như là những thứ lửa ngọn. Thế thì là như thức học ta gọi là ngũ động sử và ngũ lợi sử, năm món sai sử khó biết từ, còn năm món sai sử sau là dễ biết từ. Đó là pháp tướng tôn về duy thức học. Còn về pháp tướng tôn á, thì thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, người ta gọi là kiến hoặc. À, tức là sai lầm về sự nhận thức, về sự hiểu biết đối với chân lý. Còn tham sân si mạn nghi người ta gọi là tư hoặc, tức là sai lầm về hành động, nó biểu lộ ra thân khẩu ý của con người trong hàng ngày, ta gọi là tư hoặc. Thế thì là pháp tánh tôn người ta gọi là kiến tư hoặc, còn về pháp tướng tôn á thì chỉ thức học người ta là ngũ động sử và ngũ lợi sử. Cái gốc của nó là như thế. Nhưng mà cái điều mà tôi nhắc cho đại chúng á là thật sự ta học chuyên kinh Vạn Quyển nha, nhưng mà cái đối tượng mà dứt trừ đó là thật sự mà nói là không ngoài sáu cái món đó: thân, tham sân si mạn nghi và ác kiến, tức là sáu món đấy. Sáu món đó ta gọi là căn bản phiền não nữa đó. Nhưng mà người ta chia ra tham sân si mạn nghi, còn cái ác kiến người ta mới chia ra làm năm. Ác kiến tức là cái sự là nhận thức sai lầm đó mà, ta chia làm năm là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thế thì chữ ác kiến, nếu mà nói về năm món căn bản phiền não thì ta gọi là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Nhưng mà khi mà chia ra làm thập thử á thì ta chia ra tham sân si mạn nghi phải đó không? Còn cái chữ ác kiến á, ta để ta chia ra thành năm cái hình thức nhỏ hơn là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến hữu và giới cấm thủ. Đấy, nên đó là hai cái từ đó là để như vậy. Tu là bao nhiêu đó, cái đối tượng diệt trừ của chúng ta hiện giờ là bao nhiêu đó, chẳng có cái nào khác hơn là cái đó. Chưa động tới cái đó là coi như chưa trên đường tu tập của chúng ta chưa có được thành công gì hết. Bởi vì dựa vào kiến hoạch và tư hoạch, hay là nói cách theo như thức học là dựa vào ngũ động sử và ngũ lợi sử đó, người nào mà diệt trừ hết những cái thứ đó thì được quả là hớm đó. Đấy chứ không phải cái gì khác hết. Từ được ngũ độ sử, từ hết ngũ lợi sử là được quả là hớm. Hay nói theo pháp tánh công là từ được kiến hoạch, dứt hết tư hoạch là được quả là hớm, gọi là người xuất ly tam giới rồi.